Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa trong Giăng 13. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian, đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giuđa Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Đến nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vần ngang lưng mình. Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, đã lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Peter thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Peter thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi thì ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon Peter thưa rằng: Đại Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, mà cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ai đã tắm rồi thì chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch điều. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là chúa, là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Amen. Mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời Mục sư Hội trưởng.
Good morning, everyone.
Xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em Hội Thánh.
It's good to be with you this fine day.
Thật là điều vui thỏa cùng có mặt với ông bà anh chị em buổi sáng ngày hôm nay.
And I do want to bring you greetings from the Christian and Missionary Alliance, specifically from the National Board.
Và tôi cũng gửi lời chào mừng đến từ Tổng hội Tin lành tại Úc, nhất là từ những người trong ban điều hành.
And we appreciate you as a congregation and the way you serve Vietnamese people here in Sydney and beyond.
Và chúng tôi rất là vui thỏa về sự phục vụ Chúa của Hội Thánh của quý vị tại đây trong cộng đồng người Việt.
Let's pray.
Xin chúng ta cùng hiệp ý và cầu nguyện.
Father, I pray as my brother and I share your word and attempt to apply that word, that your Holy Spirit would move upon this congregation and that there would be change. Lord, we don't want to just go through a ritual of singing songs and reading scripture and praying and listening to sermons and to be unchanged. We desire that you would change us and that you would touch us and use us to bless others. So we pray this in Jesus' name, asking your grace. Amen. Have you noticed how obsessed we are with the individual within our society?
Quý ông bà, anh chị em, chúng ta có để ý rằng trong cái xã hội mà chúng ta sống thì chúng ta bị ám ảnh như thế nào về cá nhân của chúng ta?
Now, the computer company Apple, they make iPhones and iPads and iMacs.
Và chúng ta biết rằng cái công ty điện toán sản xuất máy Apple thì họ sản xuất những cái loại sản phẩm mà chúng ta được nghe biết như iMac, iPod, iPhone.
They're famous because of the I before that. So it's iPad, iPhone, whatever it happens to be.
Và chúng ta thấy rằng họ được biết đến nhiều bởi cái sự tận dụng rất là khôn ngoan của họ khi họ dùng cái chữ tiếng Anh là chữ I nhỏ phía trước tất cả những cái sản phẩm của họ.
Now, when the iPod first came out, Steve Jobs was asked, "What does this mean? What does I stand for?"
Khi cái sản phẩm đầu tiên ra đời, iPod, thì Steve Jobs là cái người mà sáng lập ra cái công ty này thì được hỏi rằng cái chữ I ở phía trước đó có nghĩa là gì?
Well, it stands for a number of things. One of the obvious ones is the word internet.
Cái ý nghĩa có nhiều cái ý nghĩa cho cái chữ I nhỏ này. Một trong những cái ý nghĩa là cái chữ internet.
But it also stands, I stands for individual.
Nhưng mà cũng có một cái nghĩa rằng chữ I này là đại diện coi như là cái nói về cái cá nhân của chúng ta. Individual tiếng Anh là cá nhân của chúng ta.
And so you're special if you use an iPod or an iPhone.
Và chúng ta cảm thấy được hãnh diện khi chúng ta dùng những cái sản phẩm này, iPod hoặc là iPhone.
And this pictures and is an example of how concerned and how obsessed we are with us ourselves as individuals in this world.
Và cái điều này cũng diễn tả là chúng ta thấy rằng chúng ta, cá nhân của chúng ta bị ám ảnh như thế nào về cái nhìn của những người về chúng ta.
You see, people within the Western world do have a religion, even if they're atheists.
Và chúng ta biết rằng trong cái thế giới mà chúng ta đang sống thì ngay cả những người ngoại quốc thì chúng ta thấy rằng những người thuộc về Western thì họ cũng có giống như là một cái tôn giáo về nhìn về cá nhân của mình.
It's what you call the religion of self.
Và cái tôn giáo là giống như chủ nghĩa cá nhân, theo mình có thể mình tạm dịch coi như vậy.
It says what I do is the most important thing.
Điều cái tôn giáo thì nói rằng cái điều mà tôi làm thì đó là cái sự quan trọng tôi.
What I want is the most important thing.
Điều mà tôi muốn đó là cái sự quan trọng.
I read an advertisement for one particular company.
Tôi có dịp đọc một cái quảng cáo từ một cái công ty thế này.
And they boasted that they would help you live your dream overseas.
Và họ thì nói đại khái rằng họ sẽ giúp cho chúng ta sống được với cái giấc mơ của mình khi mà chúng ta làm việc ở ngoại quốc.
And so they would take you, move you overseas to this wonderful new place where you could find this wonderful new job where you could enjoy yourself and have a great time.
Và họ thì hứa rằng họ sẽ đem chúng ta ra ngoại quốc và để mà chúng ta ở một cái nơi nào đó mà chúng ta có thể tìm được một công việc làm ở một nơi mới mà chúng ta ở, và điều đó rất là tốt cho chúng ta.
And often in English we call that living the dream.
Và đó là trong tiếng Anh thì chúng ta thường gọi là giống như là mình sống trong giấc mơ, với giấc mơ của mình.
Now some people live this dream by playing sport, for example. That's really their religion.
Và có nhiều người thì sống với cái giấc mơ của mình, đó là họ chơi thể thao, và đó là giống như là cái tôn giáo mà họ đang theo.
Some people live their dream by traveling all over the world.
Và có nhiều người thì sống với cái giấc mơ của mình bằng cách là đi du lịch mọi nơi trên thế giới.
My wife and I on Friday night had dinner out together.
Nhà tôi và tôi thì có bữa ăn tối chung với nhau vào thứ sáu vừa qua.
And we overheard a conversation of a table just near us.
Và chúng tôi thì nghe cái câu chuyện từ cái bàn kế bên của chúng tôi.
And the woman was speaking quite loudly.
Bởi vì người phụ nữ thì nói thì cũng hơi lớn tiếng.
And she said this, "This next 4 years, this is for us, for me and my husband."
Và bà này thì nói rằng trong cái thời gian 4 năm tới đây thì đây là cái thời điểm cho vợ chồng chúng ta.
In other words, we are going to live just to please ourselves.
Mà có nghĩa rằng chúng ta sẽ sống một đời sống mà để làm thỏa lòng, thỏa mãn cái đời sống của mình.
And my wife and I thought that is a very sterile and self-centered way of living.
Và nhà tôi và tôi thì nghĩ rằng đó là một cái cách sống mà rất là nghiêng về cái đời sống cá nhân của mình. chỉ nghĩ đến mình mà thôi.
But friends, that's the religion that many people today in this world live by, the religion of please yourself.
Xin quý ông bà anh chị em chúng ta biết rằng đó là cái thế giới xã hội mà chúng ta đang sống trong ngày hôm nay, đó là chúng ta chỉ chú tâm nhiều, trọng tâm là ở chúng ta mà thôi.
Interesting, there was some research done by a lady by the name of Jean Twenge in a book called Generation Me.
Có một cái sự nghiên cứu của một người phụ nữ tên là Jean Twenge và xuất bản vào năm 2006 với cái tựa đề là Thế hệ cho tôi.
And she was tracing some of the characteristics of younger people who've been born between 1960s and 2000.
Và bà này thì trong cái sự làm việc của bà thì bà đặc biệt nghiên cứu khoảng thời gian của những người sinh ra từ năm 1960 cho đến năm 2000.
And the research demonstrated that there was an increase of people valuing money.
Và cái bản research của bà thì nói rằng có chiều hướng tăng lên rất là nhiều về cái việc là người ta bắt đầu quan trọng về vấn đề tiền bạc.
And they valued fame.
Và họ quan trọng về những cái danh tiếng.
And were very concerned about how they looked, their self-image.
Và rất là quan tâm nhiều về cái nhìn từ bên những người ngoài nhìn vào họ.
And things like acceptance and community, those values were dropping off.
Và có những cái sự quan trọng như là nói về sự chấp nhận chính con người của mình và sống trong cái cộng đồng thì dường như những cái đó đang trong chiều hướng đi xuống.
Now, you may say if you're older, oh, those young people are selfish, you know.
Khi mà chúng ta coi mình là những người lớn tuổi rồi thì chúng ta nói rằng những đứa trẻ, những người trẻ bây giờ thì họ rất là selfish, có nghĩa là giống như là ích kỷ vậy.
And they're not like we older folk who are more concerned about the community.
Và chúng ta là những người lớn tuổi thì chúng ta có vẻ quan tâm, chúng ta có thể quan tâm nhiều về cái cộng đồng mà chúng ta đang sống ở trong đó.
Have you ever read some advertisements for retirement villages?
Quý ông bà anh chị em có dịp đọc những cái quảng cáo về nói về cái sự mà về hưu, những cái nơi mà chúng ta có thể ở trong đó chăng? Cái làng hưu đó.
You see, they'll try and tell you that you're the most important person also.
Và họ thì nói rằng chúng ta là những người quan trọng trong công việc này.
You see, you need to come to the retirement village that I run because we provide the best food, the best accommodation.
Và họ thì nói rằng quý ông bà anh chị em cần phải đến cái chỗ mà chúng tôi đang làm ở đây, là nơi mà sẽ cung ứng tất cả những cái nhu cầu tốt nhất cho quý vị.
And we have a picture theater in our place and we have beautifully manicured grounds. The grass is always clipped well.
Và nơi này là những nơi mà chúng ta có thể thưởng thức được tất cả những gì mà chúng ta cần về vấn đề nghệ thuật cũng như trong cái khung cảnh thì rất là tốt.
You see, it's the same message. So you're the most important person here.
Và cũng một cái ý như vậy, quý ông bà anh chị em là cái người quan trọng nhất.
In fact, one of the things that's popular amongst Australians is this idea that when you get older, then you can go and do what you want.
Trong cái xã hội chúng ta đang sống ở tại đây thì dường như những người lớn tuổi họ có cái quan niệm rằng khi họ lớn tuổi rồi thì họ có thể làm được tất cả những gì mà họ mong muốn.
You know, you've had to work all your life to care for your family and your children, put them through school. Now that you're retired, go and do what you want.
Và chúng ta đã trải qua những cái thời gian khó khăn từ lúc trẻ, lập gia đình, lo cho con cái. Và bây giờ thì đã xong cái phần nhiệm rồi, chúng ta có thể vui hưởng những gì mà mình có thể có được.
Can you see it's the same kind of self-motivated selfishness?
Và chúng ta cũng thấy rằng đây là cái hình ảnh của những sự ích kỷ trong con người của chúng ta.
Friends, this attitude is destroying countries and destroying the world.
Chúng ta thấy là cái quan điểm này thì sẽ hủy diệt cái thế giới mà chúng ta đang sống.
And so, how do we counteract this? What's the antidote? What's the cure for this?
Và làm thế nào để chúng ta có thể có cái phương cách để chúng ta giải cái vấn đề này?
Friends, we need to move from being those who are self-centered to being those who are servants.
Chúng ta cần phải đi tránh ra khỏi những cái sự việc là chúng ta coi mình là quan trọng và chúng ta cần phải phục vụ những người xung quanh của mình.
So we need to move from I world.
Và chúng ta cần phải đi ra khỏi cái thế giới mà nơi đó là chúng ta là trung tâm điểm.
To G world.
Và chúng ta đến một cái thế giới mà chữ G đứng đầu.
Okay, so God world.
Đó là cái thế giới mà Chúa là trọng tâm.
Instead of being driven by our own desires and motivations, we need to be driven by God's motivations and desires.
Thay vì chúng ta chỉ chú tâm nhiều đến những cái gì mà cá nhân chúng ta mong ước, chúng ta muốn có, thì chúng ta cần phải chú tâm nhiều về những gì mà Chúa mong muốn chúng ta làm.
God owns us twice.
So what was that?
God owns us twice.
Yeah, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm chủ chúng ta hai lần.
He created us, didn't he?
Chúa dựng nên chúng ta.
He made us.
Chúa dựng nên cái thế giới của chúng ta.
But secondly, he bought us back. He paid for us by the death of his own son on the cross.
Và điều thứ hai là Chúa đã đem chúng ta trở lại hòa thuận với Ngài qua sự chết của chính con của Ngài là Chúa Jesus.
So we've been created by God and redeemed by God.
Chúng ta đã được dựng nên bởi Chúa và được cứu chuộc bởi Chúa.
And so it's obvious that we need to serve God.
Điều đó là đương nhiên là chúng ta cần phải phục vụ Đức Chúa Trời.
But here's the important point today.
Đây là điều quan trọng trong ngày hôm nay tôi muốn trình bày.
Serving God almost always means serving other people.
Chúng ta phục vụ Chúa thì luôn luôn có nghĩa rằng chúng ta phục vụ những người xung quanh của mình.
So you can't sit back and say I serve God and say but I don't like to do anything with people.
Và chúng ta không thể nói rằng tôi phục vụ Đức Chúa Trời nhưng mà tôi không muốn dính dáng gì với ông bà anh chị em xung quanh tôi cả.
You see, the principal way I believe that we demonstrate our love for God is as we serve other people.
Điều quan trọng mà chúng ta có thể làm được để bày tỏ cái sự phục vụ Chúa của chúng ta là chúng ta phục vụ những người xung quanh của mình.
For example, we go back into Genesis chapter 12.
Chúng ta cùng gỡ lại trong Sáng Thế Ký đoạn 12.
And this was the point at which God was making a covenant with Abram.
Và đây là cái thời điểm mà Đức Chúa Trời làm nên cái giảng giao ước với lại Abraham.
And the Lord said to Abram, go from your country and your kindred. This is verse 1 and 2 of chapter 12. Go from your country and from your kindred and your father's house to the land that I will show you. I will make of you a great nation. And I will bless you and make your name great so that you will be a blessing.
Trong Sáng Thế Ký đoạn 12 thì câu 1 đến câu 2 thì chép như thế này. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
So Abraham was blessed by God.
Và chúng ta thấy Abraham đã được Chúa ban phước cho.
But why did God bless Abraham?
Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho Abraham?
Is it just that God wanted a special little pet that he could put in his top pocket and kind of bring out and polish and say, "Here's my special person, Abraham."
Có phải rằng Chúa coi Abraham như là một cái gì mà sở hữu của Chúa và Chúa muốn làm gì Chúa làm cho nó bóng loáng lên, đây là Abraham.
No, that wasn't the reason.
Điều đó không phải là cái ý như vậy.
Abraham was blessed by God for the particular purpose of blessing other people.
Và Abraham được Chúa ban phước cho với mục đích duy nhất là qua ông thì nguồn phước của Chúa sẽ đến được với người khác.
God said, "I will bless you and make your name great."
Và Chúa nói rằng ta sẽ làm cho ngươi một dân lớn.
So that you can be a blessing.
Và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
And we can add two other people.
Chúng ta có thể cộng thêm và cho những người xung quanh.
Now the same idea is repeated again when the next major covenant is given by God.
Và một lần nữa thì cũng điều này cũng được bày tỏ ra khi Chúa có một giao ước mới với dân sự của Ngài.
The first covenant with Abram.
Cái giao ước mới đầu tiên là đối với Abraham.
And then the next covenant is made at Mount Sinai with all of the people of Israel.
Và giao ước thứ hai thì nó được viết lại ở núi Sinai.
In Exodus 19:5-6, We read this. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all the peoples, for all of the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
Sứ Ký Thư Ký đoạn 19 từ câu 5 đến câu 6 thì chép như thế này. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta.
Israel was called to be a priest nation.
Và xứ Israel thành một nước thầy tế lễ.
Now, what does that mean?
Điều đó có nghĩa là gì?
So what's a priest do normally?
Cái người thầy tế lễ thường thường họ làm cái gì?
The priest operates as what we call an intermediary, or one who stands between.
Và thầy tế lễ chúng ta được biết rằng là một người đứng ở giữa.
And so a priest stands between God and people.
Và người thầy tế lễ thì đứng ở giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.
And so when we talk about Jesus being our great high priest, we speak to Jesus so that we can have relationship with God the Father and the Son, for that matter, and the Spirit.
Và khi chúng ta nói Chúa Giêsu là thầy tế lễ tối thượng phẩm thì chúng ta biết rằng chúng ta nói đến người đứng ở giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.
So the priest represents our interests to God.
Và thầy tế lễ này thì ông nói đến những cái điều mà chúng ta muốn đối với Đức Chúa Trời.
So what does it mean when you've got a kingdom of priests?
Và điều này có nghĩa là gì khi trong Kinh Thánh nói rằng là một nước thầy tế lễ?
Well, the idea was that as a nation, Israel was to stand between God and the rest of the world.
Và điều này có nghĩa rằng Israel sẽ là một cái dân tộc đứng giữa Đức Chúa Trời và những cái dân tộc chung quanh họ.
And they were to, as it were, represent the nations to God, and that as God would bless Israel, the nations would be blessed.
Và cái điều này có nghĩa rằng khi Đức Chúa Trời ban phước trên Israel thì những dân tộc chung quanh sẽ được phước.
And that same idea is picked up in the book of Peter.
Và điều này thì cũng được nhắc nhở lại trong
We're referring to the church. Peter says, "You are a kingdom of priests and a holy nation."
Và trong Phêrô thì ông cũng nói rằng chúng ta là thầy tế lễ nhà vua.
Now that's a direct quotation from Exodus 19.
Đó là cái phần được ghi lại trong Xuất Ai Cập thuộc ký đoạn 19.
And it's saying that in the same way as Israel was to be a kingdom of priests, so the church, us, we are to be a kingdom of priests.
Và điều này thì nói rằng như trong Xuất Ai Cập ký đoạn 19 thì dân Israel là dân tộc được Chúa ban phước cho những người chung quanh của mình, thì hội thánh của Chúa cũng là nơi và nguồn phước cho những người chung quanh.
You come to the New Testament.
Và khi chúng ta đến với Tân Ước,
Jesus walks along the dusty road into his hometown of Nazareth on the Sabbath day.
Khi Chúa Giêsu đi trên đường về thành Nazareth,
and he's given the scroll of Isaiah.
Và thì ông được Chúa được đưa ra cái bản Kinh Thánh được viết trong sách Esai, tiên tri Esai.
This is in Luke 4.
Trong Luca đoạn 4.
And he deliberately takes the scroll of Isaiah and opens it up to Isaiah 61.
Và Chúa Giêsu thì mở quyển Kinh Thánh này ra trong Esai thứ 61.
And he says that God has anointed the servant.
Và ở đây thì nói rằng Đức Chúa Trời đã sức dầu cho tôi tớ của Ngài.
To preach the gospel to the poor.
Để truyền tin lành cho kẻ nghèo.
To proclaim release for the captives.
Để sai trao cho kẻ bị cầm.
Recovery of sight to the blind.
Kẻ mù được sáng.
To set free those who are downtrodden.
Bị hà hiếp được tự do.
And to proclaim the favorable year of the Lord.
Và để đồn ra năm lành của Chúa.
You see, that was Jesus' job description, to do all of those things.
Và chúng ta thấy đây là cái công việc mà Chúa Giêsu làm trong cái chức vụ của Ngài.
The point is, all of those things his church also is called to do.
Tất cả những điều đó thì cũng là cái mạng lệnh cho hội thánh của Chúa.
We are called to be involved in those things.
Chúng ta cũng được kêu gọi để mà làm những công việc như vậy.
Again, can you see how it's much bigger than just me and my relationship with God?
Chúng ta thấy là không chỉ là chỉ cái sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa mà thôi.
This has to do with serving other people.
Điều này thì chúng ta phải làm, chúng ta phải phục vụ với những người chung quanh của mình.
Indeed, to be a disciple of Jesus means to be a servant of God and also people.
Khi chúng ta trở thành người phục vụ Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ phục vụ Đức Chúa Trời không thôi, mà chúng ta cần phải phục vụ những người chung quanh của mình nữa.
You'll remember, and we read from John earlier.
Chúng ta được nhớ đó trong khi chúng ta đọc đó trong phần Kinh Thánh buổi sáng ngày hôm nay trong Giăng 13.
When Jesus was coming up to the time of the crucifixion.
Khi thời điểm cũng đã gần đến rồi.
He's sharing the last hours of his earthly life with his disciples.
Và Chúa Giêsu thì có thì giờ cuối cùng với các môn đồ của Ngài.
There were no more crowds of people listening to his teaching.
Không có nhiều người dân ở xung quanh nữa.
He's reclining, having a meal, kind of leaning back, enjoying a meal together with his disciples.
Và Chúa thì đang có một cái buổi ăn tối cùng vui hưởng cái thời giờ đó với các môn đồ của Ngài.
And in the middle of the meal, he does this.
Và trong buổi ăn như vậy thì Chúa Giêsu làm điều này.
He takes off his coat.
Và Chúa cởi áo ra.
He takes off his coat and he wraps a towel around himself.
Và Chúa quấn cái khăn xung quanh cái lưng của mình.
Now, at this point, the disciples are wondering, what is he doing?
Ở cái thời điểm này thì các môn đồ thì tự hỏi rằng Chúa đang làm gì đó.
And then he stands up and he goes to the disciples.
Và Chúa đứng dậy và Chúa đi đến với các môn đồ của Ngài.
And one by one, he takes their feet.
Và từng người một thì Chúa Giêsu đã nâng chân của họ lên và Chúa rửa và Chúa lau chân cho họ từng người một.
Now, did what I just do look a bit strange in church?
Cái điều mà tôi vừa làm đó có phải là nó cũng hơi lạ trong hội thánh hay không?
We're not used to seeing preachers come down from the pulpit and pretend to wash people's feet. It's unusual, isn't it?
Điều chúng ta không có thấy thường trong hội thánh khi là những người giảng thì bước xuống để mà làm cái điều đó.
I ask you this.
Xin cho tôi hỏi quý ông bà anh chị em điều này.
How much more extraordinary was it for the Son of God to come down from heaven and wash the feet of the disciples?
Điều gì có thể hơn được nữa khi Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời đến thế gian này và làm điều đó với các môn đồ của Ngài?
This is not just a prophet we're talking about.
Điều này không phải là những tiên tri mà chúng ta nói.
This is God in human flesh.
Chúng ta thấy điều này đến là chính Đức Chúa Trời trong cái thể con người.
It's even more powerful when you understand that the act of washing a person's feet was normally done by a servant.
Điều quan trọng hơn nữa chúng ta cần phải biết là cái việc mà rửa chân cho những người môn đồ hay là những người mà chúng ta rửa chân đó là cái công việc làm của cái người mà đầy tớ.
And in fact, in some of the later Christian literature, it wasn't even done by Jews. It was done by non-Jews, Gentile people.
Và xa hơn nữa thì chúng ta thấy rằng những cái điều này không phải làm bởi những người Do Thái mà những người ngoại mà mới làm điều này.
It was considered to be a lowly thing to do.
Và điều này thì coi như là những cái điều mà thấp hèn nhất mà con người có thể làm.
And yet Jesus did this for his disciples.
Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã làm điều này cho môn đệ của Ngài.
At the end of the text you remember us reading earlier, it said that it said this.
Và trong cái phần chót của cái phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc buổi sáng ngày hôm nay.
He said, "You see what I have done?"
Và Chúa nói rằng các ngươi có thấy điều ta làm chăng?
I want you to do this for one another.
Và ta muốn các ngươi làm điều này cho nhau.
So what was Jesus saying? Everybody had dirty feet?
Có nghĩa gì? Có phải nói rằng Chúa nói rằng mọi người thì có cái bàn chân của mình không có được sạch chăng?
No, he was meaning this, I want you to serve one another.
Và Chúa có nói rằng Chúa muốn môn đồ của Chúa hãy phục vụ lẫn nhau.
I am greater, said Jesus, than you are, and if I did it, then you do it.
Nếu ta là thầy của các ngươi, ta làm điều đó thì các ngươi cũng phải làm điều đó.
How can we make a difference in people's lives?
Làm thế nào để chúng ta có thể làm một điều gì rất khác lạ trong đời sống của những người?
Brothers and sisters, we have been called, we have been saved to serve.
Quý ông bà anh chị em, ta biết rằng chúng ta đã được cứu chuộc. Được cứu chuộc để có thể phục vụ những người xung quanh.
Now certainly we serve God by obeying him.
Đương nhiên là chúng ta phục vụ Chúa bởi cái việc là vâng lời.
We serve him by keeping away from sin.
Phục vụ Chúa bởi chúng ta cố gắng chúng ta tránh đi những cái tội lỗi.
We serve him as we read the scriptures and as we pray.
Chúng ta phục vụ Chúa bằng cách chúng ta đọc lời Chúa và chúng ta cầu nguyện.
But friends, one of the primary ways that we serve God is actually by serving other people.
Nên điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phục vụ những người xung quanh mình.
This is more than just being doing good. This is doing good in Jesus' name. I'm serving you. Why? Because God has served me.
Điều này không có nghĩa rằng chúng ta chỉ làm điều tốt lành mà thôi, nhưng mà chúng ta làm điều tốt lành bởi vì Chúa.
In fact, I would go so far as to say, if you are a believer, you have been saved to serve.
Tôi có thể nói với ông bà anh chị rằng nếu ông bà anh chị em đã được sự nhận được sự cứu rỗi, chúng ta nhận được sự cứu rỗi đó để chúng ta có thể phục vụ người xung quanh của mình.
We live to serve.
Chúng ta sống để phục vụ.
Now, do you think you could say that again in Vietnamese? We live to serve.
Thì chúng ta cùng nói chung với nhau là chúng ta sống để phục vụ.
Would you repeat that with me?
Chúng ta sống để phục vụ. Xin ông bà anh chị em ta cùng nói chung với nhau.
So say it again if you would.
Chúng ta sống để phục vụ.
And one more time.
Chúng ta sống để phục vụ.
That's not the way we are taught to think today in this country.
Và đó không phải là cái điều mà chúng ta được hướng dẫn, được dạy dỗ để chúng ta sống trong cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay.
We are taught to think in this way.
Chúng ta được hướng dẫn để mà sống trong cái chiều hướng này.
I live so that you can serve me.
Tôi sống để cho quý ông bà anh chị em có thể phục vụ tôi.
Life tends to be very self-centered.
Đời sống thì dường như chúng ta chỉ nghĩ đến mình mà thôi.
So friends, let's ask the question, how can we go about making a difference?
Xin cho tôi hỏi quý ông bà anh chị em, chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể làm một sự gì đó khác biệt để sống?
The first thing is we need to be in intimate relationship with God.
Điều đầu tiên mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta phải cần có cái sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.
For some of us perhaps there needs to be a heart change.
Và trong chúng ta có thể rằng đó là cái lòng chúng ta cần phải được thay đổi.
I know when I came into a personal relationship with Jesus Christ, My life was transformed.
Tôi biết rằng trong cái kinh nghiệm của tôi khi tôi đến với Đức Chúa Trời thì lòng của tôi được sự thay đổi.
But for a while I still, as it were, had a foot in the world and a foot following God. I was divided.
Nhưng mà cũng có trong một khoảng thời gian thì tôi giống như là đứng ở hai bên, một bên là theo Chúa, một bên là cũng còn liên hệ đến cái thế giới bên.
And then I understood and discovered that I needed to be fully dedicated to God.
Sau đó thì tôi hiểu và biết rằng tôi cần phải sống trọn cho Chúa.
And in being fully dedicated to God, my life was transformed even more.
Và khi mà nhận thức được điều đó thì tôi thấy rằng đời sống của tôi được thay đổi càng hơn nữa.
And what I found was that the concerns of God became my concerns.
Và sau đó thì tôi được biết rằng cái sự quan tâm của Đức Chúa Trời đó cũng là cái sự quan tâm mà tôi đang có ngày hôm nay.
I remember being in Manila some years ago and I was driving along in a taxi cab with some friends.
Tôi nhớ là khoảng thời gian khi tôi có dịp ở Manila.
Manila.
Có dịp đi sang Philippines ở Manila thì tôi cùng đi với những người bạn.
And we saw some children sitting in the gutter with little plastic bottles.
Và tôi thấy thì trong chuyến đi như vậy thấy có những trẻ em thì đang ngồi bên vỉa hè như vậy thì thấy
plastic bottles, drink bottles.
Yeah. They drinking or?
No, they weren't drinking anything but drinking.
What were they doing?
They were just holding.
Oh, they're holding. Họ đang giữ những mấy đứa em thì đang cầm những cái chai bình nước cao su bây giờ.
In the bottom of the bottle was a little blob of something. You couldn't quite see it, but it wasn't water, but there was something in the bottom.
Yeah, ở trong cái ở dưới cái đáy của cái những cái bình cao su đó thì có cái gì trong đó mà tôi không biết rõ là cái gì, nhưng mà nó có cái gì trong đó.
And the person with me said that the kids there have actually got glue in the bottom of those bottles and they're sniffing it.
Cái người mà đi với tôi thì nói rằng ở trong cái đó thì có cái những cái giống như là chất hồ đó, thì những đứa nhỏ thì nó đang hửi.
Because it helps to take away some of the hunger pains as they sniff the glue.
Thì họ nói rằng cái việc mà hửi những cái này đó thì nó sẽ giúp cho đứa nhỏ đỡ đói.
And as he was telling me that, I looked around and one of the kids just did that. He pinched his nostril, breathed deeply of those poisonous fumes.
Và tôi thấy rõ ràng thì một đứa trẻ nó lần đó nó mở ra, nó hít vô những cái khí đó mà dừng nó không có tốt, nó mở đứa trẻ nó hít vào.
God's called us to serve kids like that.
Chúa kêu gọi chúng ta để có thể phục vụ những người như vậy.
That's been the reason that Rick and Maria Bell, for example, had spent so much time in Manila working among, with people like that.
Có những người thì họ đã dành những thời giờ của họ để mà phục vụ ở tại Philippines cho những người giống như vậy.
But God calls us also to serve not just those who are disadvantaged, but also those who have advantage.
Và không những Chúa kêu gọi chúng ta để phục vụ những người mà có thể kém may mắn hơn chúng ta, nhưng mà cũng phục vụ những người giống như chúng ta.
And He calls us to serve one another.
Và kêu gọi chúng ta hãy phục vụ lẫn nhau.
Now, what's it going to look like for you to serve?
Sự phục vụ lẫn nhau có nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
Not every person is going to go off to Bible college and get a degree.
Dĩ nhiên là không có phải là mỗi người chúng ta đều đến với đi học ở trường thần học và có một cái bằng cấp nào đó.
Some of you, God will call out to serve Him.
Trong quý ông bà anh chị em của chúng ta, Chúa sẽ gọi ra những người đó.
Specifically in the area of teaching and preaching, a sort of thing that I'm doing here and that your pastors do.
Và có những người bước vào những cái sự phục vụ của giống như tôi cũng như quý vị tôi tớ của Chúa ở đây là trong cái sự mà giảng dạy, trong cái sự mà rao giảng lời Chúa.
So how can you be a servant if you're in IT, for example?
Như vậy thì chúng ta có thể làm gì để có thể phục vụ được khi chúng ta làm việc trong ngành điện toán, thí dụ?
Well, perhaps you could ask this question: what does it mean to be the very best IT person, not to make a whole lot of money, but rather so that I could serve my customers?
Điều chúng ta có thể hỏi rằng chính cá nhân chúng ta rằng làm thế nào để tôi có thể trở thành một người làm việc thật là tốt trong cái ngành nghề của tôi, không phải chỉ để được lương bổng cao, nhưng mà làm thế nào để tôi có thể phục vụ được những người xung quanh được tốt hơn?
What does it mean for me as a doctor, perhaps, as a medical doctor, to be the very best medical doctor I could be?
Tôi có thể làm gì được nếu tôi là một người bác sĩ trong cái ngành nghề của mình?
See, this is not just about making a whole lot of money or becoming famous as a surgeon.
Điều này không có nghĩa rằng chúng ta muốn làm cho có nhiều tiền mà chúng ta trở nên những người tài giỏi trong cái lĩnh vực của mình.
Or being the very best nurse I can be, serving other people.
Hay là trong cái người y tá, trong cái sự phục vụ tốt nhất mà họ có thể làm được cho những người xung quanh của họ.
Perhaps you're a stay-at-home dad or a stay-at-home mum.
Có thể là chúng ta là những người ở nhà chăm sóc gia đình.
In that place, God calls you to be a servant to your family.
Trong trường hợp như vậy thì Chúa kêu gọi chúng ta trở thành những người phục vụ cho gia đình của những người trong gia đình của chúng ta.
What about you as a congregation?
Chúng ta có thể làm gì được ngay trong hội thánh của Chúa?
How can you be servants?
Làm thế nào để chúng ta có thể phục vụ, trở thành người đầy tớ phục vụ được?
Well, you know, sometimes as a pastor, I have felt as though people have been scoring me.
Như là một người mục sư thì có nhiều khi tôi có cảm nghĩ rằng tôi đang được ghi điểm.
You know, you've seen on talent quests where somebody does an act. It might be a comedy act or singing a song or something.
Khi chúng ta thấy có những cái trường hợp như là có khi có người đứng lên đó làm một cái điều gì đó.
And at the end of it, they hold up a card.
Và cuối cùng thì họ đưa cái thẻ lên.
Two.
Cái điểm cho họ là 2.
Very bad.
Không có được điểm, không có tốt lắm.
Or there might be somebody that they really like and they hold up a 10 and say they were really good.
Có những người thì được điểm rất là cao, ví dụ như 10, được cho 10 điểm.
The point is the person who's up the front's doing all the work.
Cái điểm là cái người đứng ở trên đây hay đứng ở trước này làm tất cả những công việc.
And the people who are in the seats just sit there and then walk out afterwards and do nothing.
Và những người ngồi ở phía dưới đó thì chỉ ngồi đó không mà thôi, và sau đó thì đi ra về không có làm gì cả.
Friends, you are not an audience today.
Quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải biết rằng chúng ta không thể là những người ngồi mà nhìn về phía trước không mà thôi.
And I and your pastors are not the performers.
Và quý vị, tôi tới của Chúa ở đây cũng như chính mình tôi không phải là những người đứng trên đây để mà làm những công việc như vậy.
There is an audience of one, and that's God.
Và chúng ta cần phải làm việc để Đức Chúa Trời của chúng ta có thể thấy được.
Friends, God has called us together to be servants.
Quý ông bà anh chị em, Chúa đã kêu gọi chúng ta để trở thành những người đầy tớ.
As God gets a hold of your heart will break for others who desperately need the love of God.
Khi Chúa đã kêu gọi chúng ta, thì cái lòng chúng ta cần phải được sự thay đổi khi chúng ta biết rằng đó là cái sự kêu gọi, cái nhìn của Chúa.
And God will touch you so that you can find ways to serve other people.
Và Chúa sẽ cảm động lòng của chúng ta để chúng ta có thể tìm được những phương cách mà chúng ta có thể phục vụ lẫn nhau.
It may be serving people in the church or it may be serving outside. It doesn't matter where.
Có thể là cái sự phục vụ đó ở ngay trong hội thánh của chúng ta, có thể là sự phục vụ đó ở ngoài hội thánh của chúng ta, điều đó không có quan trọng.
In the US, there was a group of newly retired older folk who came, who moved from one area to another.
Ở tại Hoa Kỳ thì có một cái số người cũng đã lớn tuổi rồi thì họ dời chuyển sang một chỗ ở khác.
They moved closer to where their church community was.
Và họ đến gần cái nơi mà cái hội thánh họ đang thờ phượng đó.
And they wanted to in some way help the people of that community with the love of God.
Và họ mong ước rằng họ có thể giúp đỡ được cái cộng đồng ở nơi đó với cái tình yêu mà Chúa ban cho họ.
And so they started to contact some of the community organizations within that community.
Và họ bắt đầu bằng cách là liên hệ với những cái cơ quan tổ chức ở nơi mà họ đang ở đó.
Groups like the Parents and Citizens from the local school and other groups.
Những cái tổ chức giống như hội phụ huynh ở tại các trường và những cái hội hiệp hội giống như vậy ở nơi mà họ đang ở.
But they found that people were resisting them. They didn't trust them. They thought they were trying to take over.
Nhưng mà họ cảm nhận được rằng những người ở trong cái cộng đồng này thì dường như là không muốn họ và nghĩ rằng họ là những người đến để có thể giống như là muốn nắm giữ tất cả những cái sự mà kiểm soát trên họ.
One particular couple decided to go into a shop in the main street.
Có một cặp vợ chồng đó thì quyết định rằng họ đi vào trong một cái cửa hàng đó trong cái con đường chính đó, tại cái thành phố đó.
And he started to ask them, they were asking the shop owner questions about what the needs of the community are and how they could serve.
Và họ, hai vợ chồng này thì hỏi cái người chủ tiệm rằng ông có thể cho chúng tôi biết được rằng những cái nhu cầu mà cái cộng đồng ở đây đang có để chúng tôi có thể phục vụ họ chăng?
Instead of saying, oh come in, we appreciate you doing this.
Thay vì nói rằng cảm ơn quý ông bà, cảm ơn ông bà hãy đến để mà chúng tôi sẽ bày tỏ cái tâm tình đó.
The shop owner said, get out.
Và cái người chủ này thì nói rằng, thay vì nói như vậy thì hỏi rằng hãy đi ra đi.
And he abused them.
Và có những lời nói nặng nề đối với họ.
And so they didn't know what to do.
Và cặp vợ chồng này thì cũng không biết phải làm gì hơn nữa.
It was a very racially divided town now.
Ở cái thành phố đó thì dường như có những cái sự mà những nhiều cái sắc dân khác nhau và có những cái sự mà khó khăn trong cái cộng đồng đó.
So what they did was this.
Nhưng mà cái điều mà họ làm là như thế này.
Every Tuesday and Thursday, they walked up and down the main street.
Và mỗi thứ ba, thứ năm thì họ đi lên, đi xuống con đường chính của cái thành phố đó.
There was a lot of rubbish in the street.
Có rất là nhiều những cái rác rưới trên đường phố đó.
And they picked up the rubbish and put it into bags and they took it away.
Và người này, những hai người này thì nhặt những cái rác đó bỏ vào trong cái bao và đem đi.
They were not asked to do this.
Dĩ nhiên là họ không có ai yêu cầu họ làm điều đó cả.
They did it as a simple expression of the love of God.
Họ làm điều đó đơn giản để bày tỏ được cái tình yêu của Chúa.
To demonstrate to that community that they were there to stay and that they were there to serve.
Và để bày tỏ với cái cộng đồng đó rằng chúng tôi đến đây và chúng tôi có lòng muốn phục vụ quý vị.
After about a year, you got that 12 months of doing this.
Và sau một năm,
one of the shop owners invited them to come in.
Và một trong những người chủ tiệm đó thì mời họ trở vào.
And can you guess who it was who invited them in?
Và xin quý vị có thể đoán được cái người mà mời cái người vợ chồng đó vào là ai chăng?
It was the same shop owner who had abused them and said, "Get out of my shop."
Cũng chính đó chính là cái người chủ tiệm mà trước đây một năm đã nói nặng nề và đuổi hai vợ chồng này đi ra khỏi cái cửa tiệm của họ.
You see, the shop owner wanted to talk to them about how they could serve his community.
Và cái người chủ tiệm này thì vừa nói với họ rằng trong cuộc nói chuyện là làm thế nào để họ có chính ông ấy có thể phục vụ cộng đồng của họ.
Friends, Jesus was a servant to us.
Quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu phục chính Ngài phục vụ chúng ta.
He has passed the towel as it were onto us and we need to wrap that towel in our minds around our waist.
Và chính Chúa đã đưa cái khăn đó cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta cần phải quấn cái khăn đó trong người của mình.
It was during the first couple of years that I was a pastor in Perth that I went and knocked on a door.
Và trong 1-2 năm đầu khi tôi bắt đầu chức vụ ở tại thành phố Perth thì tôi có dịp đi đến gõ cửa.
I was doing a pastoral visit.
Và tôi thì đến để thăm viếng cái gia đình.
The man opened the door. He didn't open the screen door, just the front door.
Người đàn ông thì mở cái cửa nhà mình ra.
And as soon as he saw me, he started to criticize me, abuse me and swear at me.
Và ngay khi thấy tôi thì ông bắt đầu có những lời nói nặng nề, chỉ trích và nói nặng với tôi.
And I said, "Slow down, slow down. What's the problem here? What have I done?"
Tôi thì nói rằng, xin ông bình tĩnh trở lại. Có điều gì tôi làm sai trật chăng?
And he never told me what I had done that was wrong.
Và ông ấy không bao giờ nói rằng tôi đã làm điều gì sai trật cả.
All he wanted to do was abuse me.
Chuyện ông muốn làm là chỉ là nói lời nặng nề đối với tôi mà thôi.
And before I could get an answer, he slammed the door in my face.
Và trước khi mà tôi có thể trả lời được với ông thì ông đóng sập cái cửa lại.
And as I went away after that visit, I felt like this.
Và khi tôi gặp cái trường hợp như vậy, sau khi tôi đi ra thì tôi nghĩ thế này.
Lord, I didn't become a pastor to have somebody abuse me like that. That's not fair and not nice. Thank you, Lord. I want you to know about that.
Chúa ơi, con muốn Chúa biết rằng Chúa không có kêu gọi con trở thành người tôi tớ của Chúa, phục vụ Chúa để mà đối diện với những trường hợp như thế này.
And then it struck me.
Nhưng mà điều này đã đánh vào tôi.
I don't think Jesus liked being criticized, abused and put on a cross.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính Ngài cũng không muốn bị người ta mắng nhiếc, bị người ta đánh đập và người ta treo Chúa trên cái thập tự.
It's part of the price of servanthood.
Đó là cái giá phải trả khi chúng ta là những người phục vụ.
Brothers and sisters, as we close, let me ask you, have you tended to be a little self-centered?
Trước khi tôi chấm dứt, bài giảng, thì tôi xin phép cho tôi được hỏi quý ông bà anh chị em chúng ta, có thể chúng ta có chiều hướng rằng một chút nào đó chúng ta muốn mình trở thành trung tâm điểm chăng?
Can I be just really frank and honest with you today?
Xin cho tôi được phép thành thật nói với quý ông bà anh chị em.
It is much easier for me to be selfish than it is for me to walk in the Spirit.
Thật là điều dễ dàng để mà tôi, chính tôi cũng có một đời sống là chỉ nghĩ đến mình mà thôi, thay vì phục vụ.
It's easier for me to be selfish than to serve.
Dễ dàng cho tôi làm điều đó là nghĩ đến mình nhiều hơn là sự phục vụ cho người khác.
But friends, there is a power, there is an energy given by the Spirit of God Himself, an ability to obey.
Nhưng mà quý ông bà anh chị em, chúng ta cần biết rằng có quyền năng của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể vâng lời Ngài được.
I have a dream for you as a church.
Tôi có một giấc mơ cho quý vị là một hội thánh.
That in an ever greater way you would be a church of servants, not just one or two, but the whole church, a church of servants.
Tôi mong ước hội thánh của quý vị trở thành một hội thánh mà trong đó tất cả chúng ta là những người phục vụ.
So that as people look at you and they see you in your workplaces, as you deal with your children, wherever you are during the week.
Để những người chung quanh chúng ta có thể thấy được chúng ta ở nơi chúng ta làm việc, ở tại nhà của chúng ta.
That they'll be saying, those Kingsgrove Vietnamese folk, they serve other people. We see God in them.
Và những người chung quanh thì họ có thể nói rằng đây là những người tín đồ của Hà Thánh Kingsgrove, là những người mà phục vụ với lòng yêu mến Đức Chúa Trời.
And that as people walk in here, they have a sense these people really, really care.
Và khi một người mới bước vào trong hội thánh thì họ được sự cảm nhận rằng đây là nơi mà những người con cái của Chúa có lòng biết quan tâm.
So friends, can I encourage you to take up the towel in your thinking and wrap it around you.
Quý ông bà anh chị em, tôi mong ước quý ông bà anh chị em mỗi chúng ta hãy lấy cái khăn đó quấn ngang lưng của mình.
This is all about how much we serve, not who serves us.
Và đó là điều mà chúng ta cần phải phục vụ những người xung quanh hơn là những người khác.
Let's pray.
Xin chúng ta cầu nguyện.